Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, chỉ dạy cho con làm sao để có thể thay đổi được những nhận thức của người khác. Những người này có kiến thức nhưng lại quá bảo thủ và chấp chặt. Xin cảm ơn Thầy, Phật tử thiện nghĩa. Kính thưa đạo hữu thiện nghĩa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, sở tri chướng là một trong những điều mà Phật dạy chúng ta cần phải thay đổi. Đây là những người có kiến thức tuy nhiên chấp chặt và bảo thủ nơi cái kiến thức của mình mà không chịu mở rộng để học hỏi thêm những cái điều mới mẻ khác. Cho nên người này rớt vào một cái chướng nạn, đó là ỷ nơi cái kiến thức của mình. Và vì ỷ nơi cái kiến thức của mình đó và chấp chặt nơi cái kiến thức đó, cho nên người ta không tiếp nhận được những cái mới hơn, những cái khác hơn. Chúng ta đều biết rằng cái vũ trụ mênh mông này nó đều có vô vàn cái chủng loại thể tánh của chúng sanh, và mỗi một thể tánh của chúng sanh đó nó có một cung bậc riêng. Vì lẽ đó mà ở trong thân phận con người, có thể chúng ta chỉ biết thân phận con người này thôi mà không thể biết chủng loại thể tánh của chúng sanh ở những chủng loại hình hài bóng dáng khác. Trừ trường hợp người đã chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông thì mình mới có thể biết được hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thưa tất cả quý vị, đó là cung bậc của những bậc thánh. Còn đối với phàm phu của chúng ta đây thì mình cần phải mở rộng lòng mình hơn nữa để chúng ta học hỏi những cái khác ta trong cuộc sống này. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì vị thầy này muốn giáo huấn những người đệ tử của mình, cho nên cho những người đệ tử đi hành hương để mà chiêm bái các nơi và mở rộng cái tầm mắt. Nhưng mà rồi khi đi như vậy đó thì vị thầy này đưa cho mỗi người một cái trái khổ qua và nói rằng khi các con đi á, qua tất cả những cái ngôi chùa mà nơi đó có vườn cây, có suối reo, có nước á, thì các con nên lấy cái trái khổ qua này và nhúng vào trong nước đó để rồi cầu nguyện giúp cho thầy. Những người đệ tử làm y như lời của thầy dạy, và cứ mỗi lần đi đến chùa nào có giếng nước hoặc là có suối thì đều xuống để mà nhúng cái trái khổ qua này để mà cầu nguyện hết thảy. Thế rồi khi đi về, những người đệ tử để bạch với thầy đã làm như lời của thầy dặn. Và thầy nói rằng thôi bây giờ lấy cái trái khổ qua đó mà đi vào nấu canh rồi cùng nhau ăn. Sau khi những người đệ tử đã nấu canh xong rồi và thỉnh thầy xuống để mà dùng cơm, thầy dùng cái tô canh được nấu từ những cái trái khổ qua mà đem đi hành hương đó. Rồi thầy nói với các đệ tử rằng các con ăn cái canh khổ qua này có thấy có ngọt không? Những người đệ tử nói dạ thưa thầy, trái khổ qua thì không thể nào ngọt được mà nó có vị đắng. Vị thầy mới nói là đúng rồi, dẫu cho các con có đem những trái khổ qua này đi qua rất là nhiều chùa viện mà ở nơi đó có những dòng suối trong mát, các con rửa cái trái khổ qua này cho thật là sạch, hoặc là các con có cầu nguyện cho nó đi chăng nữa thì nếu như nó đắng thì cái vị của nó vẫn là đắng mà không thể nào thay đổi được. Đây là điều mà vị sư phụ muốn dạy các đệ tử của mình rằng nếu như chúng ta chấp chặt vào một cái điều gì đó thì cái đó nó sẽ theo ta trên mỗi một cung bậc. Dẫu là chúng ta có tu tập hoặc là có cầu nguyện đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được gì. Cho nên ai trong chúng ta là người đã phát tâm tu tập rồi thì mình hãy nhớ rằng sự thay đổi đó không phải là chỉ có bóng dáng bên ngoài mà nó còn là những tâm tư, những tình cảm. Chúng ta thay đổi như vậy để tâm và hình của chúng ta khác tục, tức là ở bên trong và ở bên ngoài đó đều khác với thế tục. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thay đổi được chính mình và rồi mang cái sự ảnh hưởng này đây đến với người khác được. Cho nên ba cung bậc mà Phật dạy đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là cái bước đầu tiên để cho chúng ta có thể hoàn thiện lấy chính mình, sau đó rồi dâng hiến cho cuộc đời, tức là yếu tố của sự giác tha, để rồi giữa ta và người đều được có những cung bậc an lạc và thảnh thơi một cách viên mãn. Đó chính là giác hạnh viên mãn. Với ba cái phương diện này chúng ta đều phải đi để có thể chứng ngộ được những điều căn bản nhất cho đến những điều rốt ráo sau cùng. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta vượt qua tất cả những trở ngại của đời sống này mà tinh tấn trên con đường tu tập. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.